Tác phẩm Mùa hè năm Petrus. Tác giả Lê Văn Nghĩa. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Mùa hè năm Petrus. Truyện về những người bạn của ngôi trường mang tên Petrus ký. Đây không phải là một cuốn hồi ký, cũng không phải là một cuốn tiểu thuyết, mà như tên gọi của nó, chỉ là một quyển truyện kể về những người bạn nhỏ ở trường trung học Petrus Trường Vĩnh Ký từ giữa thập niên 60 của thế kỷ 20. Tôi viết quyển truyện này để nhớ những người bạn, nhớ ngôi trường thân yêu, nhớ thầy, nhớ cô, nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ, kể cả những điều không vui. Cứ coi như quyển truyện này là một cách để tôi đi tìm sự an lạc nhằm chống chọi với bệnh tật bằng những kỷ niệm của riêng tôi. Quyển sách này được viết để tặng các bạn bè, thầy cô trường Petrus ký của những năm 60 mà tôi gọi là những năm Petrus. Tất nhiên, những nhân vật trong truyện đều là hư cấu. Riêng tên của các giáo sư là những tên thật. Vì tôi muốn các bạn Petrus ký ngày xưa từ tận đầu tận đâu của cái thế giới ta bà này nhớ lại dù một chút tên của các thầy cô của chúng ta. Còn xin lỗi các thầy cô đã sử dụng tên của các thầy cô như là một lời tri ân muộn màng cho đến tuổi gần 60 còn mới nhận ra được những điều mình đã thừa hưởng mà lứa tuổi của chúng con không cảm nhận được. Trong quyển truyện, tôi có đề cập đến một vài trường bạn bằng ngôn ngữ của học sinh thời đó. 1960-1975, và tôi không có ý định miệt thị một ngôi trường nào cả. Tôi cũng hết sức yêu quý trường các bạn như yêu quý trường Petrus của tôi vậy. Chỉ có điều là tôi không được sống trong không khí của trường bạn, không được học với thầy cô của các bạn, vậy thôi. Mong các bạn hãy cùng sống lại khoảng thời gian mười mấy tuổi khi chúng ta 60 nhé. Sau cùng, xin được cảm ơn những bạn bè trong và ngoài trường Petrus ký đã cho tôi những tư liệu được sử dụng trong quyển sách này. Xin cảm ơn ông Google và Computer đã giúp đỡ tôi bớt nhọc nhằn trong việc tìm tư liệu. Xin cảm ơn mẹ đã tạo điều kiện để tôi được học trường Petrus ký. Và sau cùng, xin cảm ơn bạn, người bạn đọc đã bỏ tiền ra mua và đọc hết quyển sách này. Nếu không hay như bạn đã nghĩ, thì mong bạn lượng thứ. Tài năng của tôi chỉ tới đây là chấm hết. Dù có nhiều sự kiện, nhân vật có thật, nhưng đây vẫn là tác phẩm của sự tưởng tượng. Nếu có chi tiết, sự kiện hoặc nhân vật nào trùng hợp, đó là sự cố ngoài ý muốn của tác giả. Xin được thông cảm và lượng thứ. Tác giả. Chương 1. Thi xong đệ nhất Lục Cá Nguyệt. Chú thích. Nay là học kỳ 1, BTV, hết chú thích. Tụi học sinh lớp thứ 7 thở phào, coi như cái ải đầu tiên trong năm học này đã qua. Đứa nào cũng vui, vì không đứa nào bị điểm dưới trung bình. Nhớ lại ngày nhập trường, dường như chỉ mới đâu đây thôi. Nhìn lại những khuôn mặt lấm tấm, những mụn trứng cá, có thằng bắt đầu đã có râu mép lúm phúm như tấm gương soi để thấy mình đã lớn. Nhập trường với tập vở mới, quần áo mới, thầy cô mới và ngay cả phòng học cũng mới. Quan trọng hơn, không thằng nào nói ra điều tự hào bí mật. Nhập trường nghĩa là chúng đã lên được một lớp. Tụi nó đã lớn hơn năm ngoái. Lớp đệ tứ là lớp cuối cùng của bậc trung học đệ nhất cấp. Chú thích. Trước 30 tháng 4, chương trình trung học được chia làm hai bậc. Trung học đệ nhất cấp gồm các lớp đệ, thất, lục, ngũ, tứ, nay là trung học cơ sở, và trung học đệ nhị cấp gồm các lớp đệ, tam, nhị, nhất, trung học phổ thông, hết chú thích. Lớp đàn anh của những lớp buổi chiều của trường Petrus ký, tụi nó thấy mình quan trọng hơn, chững chạc hơn bọn nhóc đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, ba lớp mà tụi nó đã trải qua. Với những ngô nghê nhìn bọn đàn anh đệ tứ với những ước mơ người lớn, tụi nó có thể đi nghênh ngang vào trường, nhìn những thằng lớp dưới bằng đôi mắt đàn anh. Lớp đàn anh không sợ ai hết, ngoài các thầy giám thị và giáo sư. Chú thích: các giáo viên được gọi là giáo sư đệ nhất và đệ nhị cấp. Mỗi lớp có một giáo sư hướng dẫn, này là giáo viên chủ nhiệm. Hết chú thích. 3 tháng đã trôi qua nhanh cái vèo với những môn kim văn, cổ văn, toán, lý, hóa, sử, địa. Những môn học mà thầy Minh, giáo sư hướng dẫn của lớp đã nói. Căn bản cho lớp đệ nhị. Nếu các em nào chăm, học thật kỹ, thì lên năm đệ nhị, các em vừa học vừa chơi cũng đậu tú tài một như giỡn. Nhưng các em nào chơi mà không học thì coi chừng vào quân trường mà chơi. Thằng Cường Mông, thằng học sinh Bắc Kỳ duy nhất trong lớp, chuyên mặc áo Mangtergut. Chú thích: loại áo rất đắt tiền. Hiện nay, một áo Mangtergut giá 100 euro. Hết chú thích. Đi học bạo phổi, dám leo nói với thầy: nhưng làm sao để lên được đệ tam hả thầy? Do các em thôi. Chỉ cần học những gì các thầy cô dạy em trong lớp là các em dư sức lên đệ tam. Tụi nó phải ráng học, vì các giáo sư năm đệ tứ kiểm tra bài rất chặt. Đứa nào không thuộc bài là bị cấm túc, chép phạt bài mình đã không học. Những sinh hoạt thường niên trong đầu năm học cũng trôi qua thật nhanh. Bầu cử trưởng lớp, trưởng ban văn nghệ, báo chí, xã hội để lo cho những hoạt động trong lớp và của trường. Năm rồi, thằng Hòe được mấy đứa trong lớp bầu làm trưởng lớp vì nó học giỏi lại hiền lành như con gái. Đứa nào cũng có thể ăn hiếp nó được. Bởi vậy, khi bắt đầu cuộc bầu trưởng lớp dưới sự điều khiển của giáo sư hướng dẫn, thằng Lý Đen, vốn chuyên cập nhật môn Anh văn của thằng Hòe, đã giới thiệu thằng này ra ứng cử chức trưởng lớp như năm ngoái. Thằng Thạch giơ tay, đứng dậy nói: thưa thầy, thưa các bạn, tôi xin phép được giới thiệu bạn Tuấn ứng cử trưởng lớp, vì tôi thấy thằng anh Hòe học thì giỏi, hiền, nhưng anh Hòe chỉ có học thôi, chứ năm qua không làm được gì cho lớp trong sinh hoạt. Thằng Cường giơ tay: tôi xin ứng cử trưởng lớp. Đột nhiên thằng Hòe đứng dậy: tôi xin được không ứng cử trưởng lớp, vì tôi thấy tôi không có khả năng như anh Thạch nói. Còn thằng Lý Đen đề cử vì nó có cảm tình với tôi. Tôi xin không ứng cử trưởng lớp. Nhiều thằng trong lớp bất ngờ vì ý kiến của thằng Hòe, vì được làm trưởng lớp, nghĩa là cũng có uy tín nhất định với anh em trong lớp, được giáo sư hướng dẫn tinh cẩn để giao sổ điểm, một bí mật mà tụi nó thường muốn biết khi bị kêu lên bảng trả bài hoặc trong 2 kỳ thi lục cá nguyệt. Những lúc này, thằng trưởng lớp được các bạn săn đón một cách đặc biệt bằng những chầu cháo huyết. Nước trong má của ông già Tàu mặc quần sóc, đội nón cối nhựa. Được uy quyền như vậy mà thằng Hòe không khoái thì đứa nào cũng lạ thiệt. Nhất là thằng Lý Đen ngồi gần thằng Hòe. Hết được hưởng đặc ân ngồi gần trưởng lớp nên nó hơi tức, làm da mặt nó càng đen thêm. 2 năm đệ lục và đệ ngũ, thằng Hòe hưởng đặc quyền không bao nhiêu, nhưng thằng Lý Đen thì không bỏ lỡ cơ hội. Mỗi khi được thằng Hòe, vì cảm tình riêng, cho thằng Lý Đen xem sổ điểm, thằng này không những xem điểm của nó mà còn xem điểm của vài đứa khác. Sau đó, nó nói úp mở cho mấy thằng đó biết là nó đã biết điểm của tụi nó. Thế là thằng Lý Đen được mấy thằng này khao ăn cháo huyết, thằng nọ khao ăn bánh dừa, bánh su kem của chị Lan ngồi bán ngay hành lang gần nhà vệ sinh trong những giờ ra chơi, thằng khác thì bao uống nước trong má. Thằng Hòe không ra tranh cử thì thằng mất quyền lợi đầu tiên là thằng Lý Đen. Không còn đứa nào đề cử hoặc tự ứng cử trưởng lớp, nên thầy Minh, giáo sư hướng dẫn, rút lại danh sách 2 ứng cử viên là Cường và Tuấn. Riêng thằng Hòe vừa là trưởng lớp cũ, lại không nằm trong danh sách ứng cử viên, nên được thầy Minh giao cho trọng trách là trưởng ban điều hành bầu cử. Sau đó, thầy đi ra ngoài để tụi nó được tự nhiên bầu bán. Thằng Hòe ra đứng giữa lớp, nói: ai bầu cho thằng Cường Mông làm lớp trưởng, giơ tay lên. Tất nhiên, thằng Cường giơ tay và 3 thằng ngồi cùng bàn với nó. Thêm 2 cánh tay ở phía sớm nhà lá là thằng Hoàng và Thuật. Nhưng thằng Hoàng vội vàng rút tay lại. Khi thằng Hòe đếm phiếu, thằng Cường không được lòng mấy đứa trong lớp vì tính tình hóng hách hay chơi kiểu trên của nó. Lúc nào, thằng này cũng khoe bà nó đại tá trưởng ty. Nó đã hứa với thằng Thuật, nếu thằng này đi lính thì nó sẽ giới thiệu cho ba nó bảo lãnh về quân vụ thị trấn ở đường Lê Văn Duyệt. Thằng Thuật liền ủng hộ thằng này 1 phiếu, dù nó biết là thằng Cường không thể nào bằng thằng Tuấn. Thằng Cường được 5 phiếu, còn ai bầu cho thằng Tuấn, giơ tay lên. Chỉ trừ mấy thằng đã giơ tay hồi nãy, còn bao nhiêu thằng trong lớp thì giơ tay lên hết. Thằng Hòe tổng kết, thằng Tuấn được 40 phiếu. Ủa, thằng Thuật giơ tay hồi nãy rồi mà. Tao quên. Thằng Tuấn được 39 phiếu. Ủa, còn thiếu đâu một phiếu hả? Thằng Lý Đen, nãy giờ cứu thằng này lắm, nên lên tiếng. Bộ mày rút tên rồi, không giơ tay hả? Còn thiếu mày chứ thiếu ai? Ừ hé, thằng Tuấn được 40 phiếu làm trưởng lớp. Tụi nó liền vỗ tay chào mừng trưởng lớp cho năm đệ tử. Sau đó, tụi nó lần lượt bầu trưởng ban báo chí là thằng Dũng, trưởng ban văn nghệ là thằng Chương, trưởng ban xã hội là thằng Thạch, trưởng ban học tập là thằng Hòe, trưởng ban thể thao là thằng Khải. Riêng trưởng ban kỷ luật thì tụi nó bầu cho thằng Ngầu, vì thằng này là vua phá trong lớp. Thành tích nổi bật của nó là từ năm đệ nhất đã dám đánh lộn với thằng học Chu Văn An lớn con hơn nó. Hình ảnh mà tụi nó nhớ mãi sau trận đá banh ở sân Lam Sơn là thằng Ngầu, nhỏ xíu con, cầm dây khóa xe đạp quay quay trên tay, làm thằng học sinh Chu Văn An sợ quá, nhảy lên xe, co giò đạp xe chạy một mạch. Trong lớp, không đứa nào dám đụng với thằng Ngầu, chỉ trừ thằng Cường, vì thằng này đi học bằng xe Jeep do lính của bà nó lái xe chở tới trường. Thực ra, trong những trưởng ban này thì chỉ có trưởng ban xã hội làm việc nhiều nhất, vì năm nào cũng phải có việc vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, cháy nhà một hai lần. Kế đến là trưởng ban văn nghệ, vì hàng năm phải lo chương trình văn nghệ tất niên, còn các trưởng ban khác thì chỉ có chức quyền nhưng không có hoạt động chi mấy. Mấy năm trước, tụi nó không để ý, nhưng khi được biết các lớp khác sinh hoạt hiệu đoàn sôi nổi nên năm nay tụi nó cũng quan tâm đến hai trưởng ban văn nghệ và báo chí. Khi bầu đến trưởng ban văn nghệ, có hai ứng cử viên, một là thằng Hữu, trưởng ban văn nghệ năm ngoái, và thằng Chương được thằng Mai đề cử. Thằng Mai nêu lý do. Thằng Hữu chơi đàn hay, có máy khuếch đại âm thanh, nhưng nó lại hay đem mấy thằng học ở La Santa Be chơi ban nhạc chung với nó vào lớp chơi, không cho anh em trong lớp đàn hoặc biểu diễn văn nghệ. Làm sao cho văn nghệ liên hoan tất niên trong lớp mình, anh em đều chơi được, thế mới là công bằng. Tôi xin đề cử thằng Chương, vì tôi được biết nó đang học ở trường quốc gia âm nhạc với thầy Nguyễn Hữu Ba. Nhiều ý kiến khác ủng hộ ý kiến của thằng Mai, nên thằng Chương đắc cử trưởng ban văn nghệ. Kế tiếp là trưởng ban báo chí, cũng có hai ứng cử viên. Thằng Ninh, trưởng ban báo chí năm đệ ngũ, và một ứng cử viên mới là thằng Dũng. Thằng Thạch là người đề cử cho thằng Dũng. Thằng này cho rằng thằng Ninh là trưởng ban báo chí, nhưng không làm được ngay cả tờ bích báo. Trong khi đó, thằng Dũng mặc dù không phải là trưởng ban báo chí, nhưng đã tự tay làm được đến hai tờ báo in radio hẳn hoi. Thằng Dũng đã huy động anh em trong lớp viết bài, làm thơ đưa cho nó. Muốn viết gì thì viết, chủ yếu là những chuyện trong lớp, trong trường, nhưng không được viết chữ nhau, mà bài vở loại này chiếm gần phân nửa bài viết mà nó nhận được. Những bài loại này không qua được bàn tay kiểm duyệt của nhà báo Dũng, rồi nó tự sắp xếp bài vở, phải có lời nói đầu thay cho xã luận, do nó viết với lý do ra đời tờ báo, phải có thơ, phải có văn đầy đủ. Trang nào thiếu bài, còn trống thì nó sưu tầm mấy câu lời hay ý đẹp, trình bày hình ảnh cũng do chính tay nó vẽ lên giấy stencil. Sau đó, nó chạy đi in ở các tiệm radio đường Lý Thái Tổ. Khi tờ báo đã được in radio xong, nó đem vào bán lại cho mấy thằng trong lớp. Thằng Dũng vừa là người kêu tụi trong lớp viết báo, sau đó kêu tụi nó bỏ tiền ra mua báo. 50 tờ báo nó bán hết cái vèo trong vòng 2 ngày, vì thằng nào có viết bài cũng mua để xem chủ nhiệm Dũng có đăng bài của mình hay không. Còn những thằng không có viết bài thì cũng mua báo để xem có thằng nào viết nói xấu mình hay không. Thằng nào có bài được đăng thì hí hửng mua 2-3 tờ để về nhà khoe với ba má. Còn những thằng không được đăng bài thì chửi thề, tuyên bố là nhất định lần sau không thèm viết nữa, vì cho rằng thằng chủ nhiệm kiêm bán báo, kiêm họa sĩ trình bày đã ém tài nó. Thề thốt, giận hờn, không thèm nhìn mặt thằng Dũng. Vậy mà khi thằng này kêu gọi viết bài cho số báo kế tiếp, thì những thằng không được đăng lần này lại hăng hái hơn những thằng đã được đăng, đang sống trong niềm tự hào là nhà văn, nhà thơ vĩ đại của lớp đệ ngũ 7. Chuyện thằng Dũng tự huy động mấy đứa trong lớp thực hiện tờ báo bằng radio vang ra khỏi địa bàn lớp ngũ 7, vì mấy lớp kia chỉ làm bích báo là chính. Báo radio sang trọng hơn nhiều so với bích báo, vì bài viết được đánh máy, có hình kèm theo cạnh bên tên tác giả còn to hơn cái tựa bài. Tờ báo được đóng thành cuốn, y như các tờ báo đang bán ngoài sạp thì không sang trọng sao được. Phía trang cuối càng oách hơn khi có những dòng chữ thực hiện Dũng và học sinh lớp ngũ 7 trường Berus, trường Vĩnh Ký, in 50 cuốn tại nhà in Ronio Hải, chỉ bán cho học sinh lớp ngũ 7. Học sinh các lớp khác khi nhìn thấy tờ báo ngũ 7 đều không khỏi trầm trồ và mong ước lớp mình có tờ báo như vậy. Nhưng làm sao có được khi lớp tụi nó không có thằng Dũng, một thằng đã thừa hưởng không khí làm báo từ nhà in mà nó đang theo làm thợ học việc rã chữ Tibo, chứ không phải học làm nhà báo. Vì vậy, khi thằng Thạch giới thiệu thằng Dũng thì cả lớp vỗ tay. Thằng Ninh, trưởng ban báo chí năm đệ ngũ, đứng lên xin phát biểu. Thằng Thạch thấy thằng Ninh đứng lên thì nó cũng đứng lên theo, định cướp lời thì thằng Hoài nói: "Xin mời anh Ninh." Thằng Thạch ngồi xuống có vẻ hậm hực vì biết thằng Ninh sẽ chống lại ý kiến đề nghị của nó. Thằng Ninh nói hơi cà lăm: "Trong những lúc xúc động hay trả bài, thằng Ninh thường bị tật này. Tôi xin rút tên. Tôi thấy thằng Dũng hay hơn tôi." Tụi trong lớp ồ lên, xì xào, rồi vỗ tay làm cho thằng Hòe không biết là tụi nó vỗ tay để bầu cho thằng Dũng hay vỗ tay khen ngợi thái độ của thằng Ninh. Tụi tứ bảy có thói quen đồng ý thì vỗ tay, và khi không đồng ý thì cũng vỗ tay, mà vỗ tay còn lớn hơn khi đồng ý nữa. Khi mấy thằng trưởng ban và trưởng lớp mới đắc cử trình diễn trước lớp, thì thằng Chương nói: "Tôi sẽ tổ chức tất niên mà các bạn trong lớp sẽ vui vẻ và chơi thả ga, chỉ mời khách tham dự, còn học sinh lớp mình chơi văn nghệ là chính. Tụi mình sẽ lập ban văn nghệ cho lớp. Còn thằng Dũng thì hứa, tôi hứa sẽ làm thêm mấy tờ báo cho lớp tứ bảy của mình. Năm nay, mình sẽ làm tờ báo dày hơn." Sau khi học sinh bầu xong trưởng lớp và các trưởng ban trong từng lớp của mình, thì khoảng chừng 10 ngày sau, trường bắt đầu tổ chức bầu cử ban đại diện học sinh. Một liên danh tranh cử phải có gồm 3 trưởng lớp. Các trưởng lớp có quyền ứng cử ban đại diện học sinh nếu như thành lập được một liên danh. Sau khi được ban giám hiệu đồng ý, các liên danh sẽ vận động tranh cử bằng các hình thức như dán bích chương để giới thiệu chân dung các ứng cử viên, đi nói chuyện với các lớp về chương trình tranh cử. Không khí trong trường đầu năm học vì chưa phải thi lục cá nguyệt nên đầy sự trộn rộn, hào hứng. Năm nay, các lớp đệ tử là đàn anh các lớp buổi chiều nên cũng được các anh lớn chọn mặt gửi vàng, chọn vào trong liên danh tranh cử. Thằng Tuấn, trưởng lớp tứ bảy, được anh Liên học đệ nhất B3 và anh Quốc, lớp đệ nhị A2, mời đứng vào liên danh tranh cử. Liên danh của anh Liên tranh cử cùng với liên danh của anh Hà đệ nhất C, anh Tạ đệ nhất B1 và Hóa tứ năm. Mỗi liên danh phải đưa ra được đường lối hoạt động của mình để cải thiện và nâng cao sinh hoạt hiệu đoàn cho nhà trường. Thằng Dũng nhớ lại không khí bầu cử trộn rộn nhất là ở khu vực cổng vào trường của học sinh. Những tấm bích chương khổ lớn với 2 liên danh được đóng vào các thân cây dọc 2 bên đường vào lớp. Mỗi tấm bích chương của các liên danh đều được trình bày thật đẹp với những khẩu hiệu thật kêu như: "Hãy bầu cho liên danh Liên, Quốc, Tuấn, những người đại diện xứng đáng cho bạn", hoặc liên danh Hà, Tạ, Hóa, những đại diện mà bạn đang mong đợi cho sinh hoạt của nhà trường. Thằng Tuấn đã gặp thằng Dũng để nhờ vẽ bích chương cho liên danh của nó. "Mày vẽ 3 chân dung của anh Liên, anh Quốc và tao cho thật giống nha." "Mặt mày thấy ghê, mụn không? Vẽ giống mày, ai dám bầu?" "Thì mày bỏ cái mụn đi, ai biểu mày vẽ thêm vào làm gì? Thôi, tao lấy mặt của anh hai mày để vô bích chương là ai cũng sợ mà phải bầu." Thằng Dũng biết chỗ nhiều của thằng Tuấn là nó không muốn đứa nào chọc nó là em của giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành. Trong lớp, thằng Cường lúc nào cũng tự hào và ra vẻ ta đây là con một ông đại tá trưởng ty. Nhưng từ khi nó biết rằng anh thằng Tuấn, từ một giáo sư trường luật khoa, được biệt phái sang làm giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành, thì cũng có kiêng nể thằng này một chút. "Thôi mày ơi, mày vẽ giùm tao đi, chọc quê hoài." Thằng Dũng căn dặn: "Mày phải giấu, không được nói mày là em của anh mày nghe." "Sao vậy?" "Tụi tao ghét cảnh sát lắm. Tụi học sinh các lớp khác biết mày là em giám đốc nhà cảnh sát Đô Thành là tụi nó không có bầu đâu. Tao nữa, tao cũng không bầu. Nhưng tại mày là bạn tao, tao biết mày hiền nên tao bầu." "Sao mà ghét? Cảnh sát là bạn dân mà. Bạn, bạn cái cù loi. Cảnh sát chuyên môn đi bắt quân dịch, làm tiền người nghèo. Mà nổi cái chuyện anh mày ra lệnh bắt người ngồi xe gắn máy, xe đạp, không được ngồi hai bên cũng đủ làm người ta ghét rồi. Ừ, tao không nói đâu. Tao biết đẻ ra nhiều thứ chuyện này, tao không ứng cử đâu. Mày vô liên danh này ứng cử để làm gì? Thằng Tuấn thiệt tình. Tao cũng không biết nữa. Anh Liên đến tìm tao, mời tao vào chung liên danh với ảnh. Vì anh thấy tao học giỏi, có thể thuyết phục các trưởng lớp khác bầu cho liên danh ảnh. Ảnh nói cứ đứng chung liên danh với mấy ảnh, còn mọi chuyện để ảnh lo. À, quên nữa. Mấy cái chương trình hoạt động tranh cử mày viết giống chữ in ngang. Có được thơ để cổ động nữa thì càng tốt. Tại mày chung liên danh với hai cha này, chỉ tao thấy cái mặt mấy giả là không muốn màu rồi. Trong bích chương cổ động ứng cử của liên danh, thằng Tuấn, thằng Dũng vẽ ba khuôn mặt của ba ứng cử viên Liên, Quốc, Tuấn với những nét góc cạnh như tranh của họa sĩ Duy Liêm trong những bìa nhạc. Phía dưới là những câu thơ do thằng Dũng nghĩ ra dựa vào chương trình ứng cử của liên danh này. Muốn cho được đá banh nhiều, có nhiều sinh hoạt, chiều chiều ta chơi. Hãy bầu Liên Quốc Tuấn bạn ơi, vừa chơi vừa học, cái nào cũng hay. Khi thấy thằng Dũng đang ngồi cặm cụi vẽ bích chương, bà nó cười, bảo học sinh ứng cử ban đại diện cũng giống như ứng cử dân biểu hạ nghị viện vậy. Cũng bích chương, thơ ca cổ động ôm sờm ha. Đúng là cổ động ôm sờm thiệt. Hai liên danh đó chia nhau đi từng lớp để nói chương trình tranh cử của mình, giống như các ứng cử viên dân biểu lên đài truyền hình vận động tranh cử. Chỉ khác hơn là không khí ở từng lớp khi các ứng cử viên ban đại diện đến thì rất náo nhiệt. Cái vui trước hết là tụi nó được nghỉ học, dù chỉ là nửa tiếng. Phần vui còn lại là từ những câu hỏi và câu trả lời rất chi là không liên quan đến bầu cử. Khi liên danh của thằng Tuấn đến lớp tụi nó để vận động tranh cử, thằng Thạch đề nghị: nếu đắc cử làm đại diện học sinh thì mày không nên lúc nào cũng bỏ lượt trong túi, quê một cục. Lời nhắc nhở của thằng Thạch làm thằng Tuấn quê không biết để chỗ nào cho hết. Bên cạnh cây bút máy, lúc nào thằng Tuấn cũng có cây lược trong túi để chải tóc. Tóc nó lúc nào cũng nằm ép sát xuống mái đầu, vì anh chàng thường xuyên chải đầu khi cảm thấy có cọng tóc nào đó đang nằm ngoài đám tóc ngoan ngoãn. Tụi thằng Hạch, thằng Dũng rất ngứa mắt với cây lược, vì tụi nó cho rằng cây lược là phụ tùng của bọn con gái. Phải có mái tóc khá là lãng tử như tóc của thằng Dũng, thỉnh thoảng năm khi mười họa mới gội một lần, hoặc tóc của thằng Thuật, để tóc bơm bê như tứ quái Beatles. Tất nhiên, tóc của thằng Tuấn là tóc tiêu chuẩn của các giám thị hành lang, người chuyên theo dõi tóc tai quần áo của học sinh khi vào trường. Để bọn học sinh không lợi dụng không khí vận động bầu cử để đùa giỡn, chuyện thường xảy ra ở những lớp mà liên danh này đã đến, anh Liên nói về chương trình hoạt động của liên danh mình. Liên danh Liên, Quốc Tuấn chúng tôi sẽ đề cử với trường mở thêm phòng tập bóng bàn, phòng tập võ thuật vào Việt Nam để các bạn có thể tập võ thuật. Ngoài ra, sẽ mở thêm những giờ dạy thêm miễn phí do học sinh giỏi dạy kèm cho học sinh còn yếu. Mấy anh có xây hồ bơi như trường Gia Long không? Liên danh chúng tôi nghĩ rằng mình không thể hứa những gì ngoài tầm tay của mình, vì việc xây hồ bơi cần phải có số tài chính lớn. Chương trình làm việc của liên danh chúng tôi là làm những gì cần thiết và có thể thực hiện được. Chúng tôi không muốn hứa những gì mà chúng tôi không có khả năng thực hiện. Thằng Chương đứng lên hỏi: học sinh sẽ sinh hoạt văn nghệ như thế nào? Trong ban đại diện của liên danh chúng tôi có anh Trang, học trò của nhạc sư Nguyễn Hữu Ba, sẽ đảm trách phần sinh hoạt văn nghệ của toàn trường. Sẽ có phòng sinh hoạt văn nghệ chung với phòng tập bóng bàn, với dàn dụng cụ âm nhạc. Ngoài ra, liên danh chúng tôi, nếu đắc cử, sẽ lập những tiểu ban để lo việc sinh hoạt cho hiệu đoàn luôn chiếm hạng cao khi sinh hoạt chung với các trường bạn. Mấy anh làm sao cho mấy ghệ, chú thích, lóng, con gái, hết chú thích, trường Gia Long học chung với học sinh trường mình được không? Mấy đứa trong lớp vỗ tay, cười và huýt sáo để ủng hộ cho câu nói đùa của thằng Thuật. Tụi nó không ngờ anh Quốc trả lời rất bản lĩnh. Tụi nó thiệt với mấy bồ nha, tụi này còn muốn hơn các bồ nữa. Nhưng lúc đó, sợ mấy bồ không còn thời gian để học nữa, vì mấy đứa con gái Gia Long là chúa nhõng nhẽo. Sao anh biết? Thằng Thuật hỏi tiếp. Ba tôi là học sinh Petruski, má tôi là nữ sinh trường Gia Long, mà tôi không biết sao. Câu trả lời không biết thật hay chỉ là lời nói chơi được tụi nó vỗ tay ủng hộ còn hơn ủng hộ chương trình tranh cử của liên danh này. mấy thằng ngồi ở xóm nhà lá nói với nhau: liên danh này tàn chi quái đào, hơn liên danh Hà Tạ Hóa tụi bay ha. Bầu đi liên danh này nghe. Vài hôm sau, thùng phiếu được ban tổ chức bầu cử mang đến tận lớp cho tụi nó bỏ phiếu bầu trực tiếp. Tất nhiên là lớp thằng Dũng bầu cho liên danh của bộ ba Liên, Quốc, Tuấn. Với số phiếu tuyệt đối, với một lý do vô cùng dễ hiểu là trong liên danh này có người của lớp nó. Sau khi ban tổ chức kiểm phiếu, liên danh Liên, Quốc, Tuấn được 65% số phiếu bình chọn của học sinh toàn trường và đã trở thành ban đại diện học sinh của niên học này. Chộn rộn với những sinh hoạt hiệu đoàn, lo lắng với có danh gì với núi sông của Nguyễn Công Trứ, thân phận nàng kiều của Nguyễn Du, với những bài đại số, những vòng tròn tiếp tuyến, tụi nó đã quên thời gian qua nhanh. Để rồi, ngày thi đệ nhất Lục Cá Nguyệt đã đến, đã đi, và tụi nó vừa thở vào. Tuổi học sinh là tuổi gắn liền với những kỳ thi và những tiếng thở phào. Chương 2. Trong lúc xếp hàng chờ vào lớp, thằng Dũng hỏi thằng Thạch: mày có được đi bán bát xuân ở trường Gia Lợn không? Chú thích: Gia Lợn, trường Gia Long. Bê lắc ký, bà bốn ký, bê rút ký, má đi chợ, Mạc Đỉnh Chi, chết vì ăn, Chu Văn An. Trứng vữa, Trương Vương, vỏ trứng thúi, vỏ trường toản. Đây chỉ là cách gọi vui, không có ý miệt thị học sinh của những năm 60, 75. Hết chú thích. Thằng Thạch nhìn ra sân trường, nơi có bức tượng của ông Trương Vĩnh Ký bằng đồng nhìn thẳng ra đường Cộng Hòa. Đâu phải ai cũng được đi đâu mày. Mày có được đi không? Dũng nói với giọng hơi tự hào. Tao nghe anh trưởng khối báo chí trường mình nói tao được chọn đi, đại diện cho mấy lớp đệ tứ. Buổi chiều chỉ chọn được một lớp đệ tứ thôi, vì mấy lớp đệ ngũ, đệ lục quá nhỏ. Làm sao mày được chọn vậy? Lần này thì thằng Dũng tự hào thật. Tao có bài thơ đăng trong báo Xuân. Có lẽ việc được đăng bài thơ trong báo Xuân của trường không làm thằng Dũng sướng bằng được đi bán báo ở trường nữ trung học khác, nhất là trường Gia Long. Chú thích: trường Nguyễn Thị Minh Khai. Hết chú thích. Trường Gia Long với những nữ sinh mặc áo dài trắng bay phất phới trong những giờ tan trường, trắng cả con đường bà huyện Thanh Quan, Phan Thanh Giản. Chú thích: đường Điện Biên Phủ. Hết chú thích. Là ước mơ của những cậu con trai trường Petruski. Trong giới học sinh đã từng có câu thiệu: trai Petruski, gái Gia Long, nghĩa là con trai trường Petruski chỉ có con gái học trường Gia Long mới xứng tầm với nhau thôi, và ngược lại. Tuy nhiên, con gái học Gia Long cũng kênh kiệu lắm, như là con nhỏ Xuân Chi trong hẻm nhà nó. Thì thoảng có dịp đi ngang con đường Phan Thanh Giản, nhìn vào cổng trường Gia Long thâm nghiêm, cổ kính, thằng Dũng thấy một dọc những hàng cây nhạt ngựa chạy thẳng tắp. Đọc mấy truyện dành cho tuổi mới lớn, nó thấy có nhà văn viết: bên trong tâm hồn những đứa con gái là những bí mật, thì trường Gia Long đối với nó cũng bí mật không kém. Vậy mà vài hôm nữa, nó được sang trường Gia Long bán báo rồi. Không biết có gặp con nhỏ Xuân Chi không? Phải cho nó biết mình cũng có làm thơ được đăng trong giai phẩm Xuân của trường Petruski chứ bộ. Đâu phải ai cũng được có bài đăng trong giai phẩm Xuân đâu. Mỗi năm, còn khoảng 2 tháng trước Tết, là anh trưởng khối báo chí trong ban đại diện của trường viết thông báo kêu gọi học sinh các lớp viết bài tham gia giai phẩm Xuân của trường. Trước đó, có cuộc họp của trưởng ban báo chí các lớp để chọn chủ đề cũng như cách thức nộp bài, thời hạn, chọn tranh bìa. Thằng Dũng cũng được tham dự vì nó là trưởng ban báo chí của lớp thứ 7. Nó nhớ lại buổi họp với trưởng ban báo chí các lớp đàn anh. Cuộc họp được tổ chức vào buổi sáng vì mấy lớp đệ tam, nhị, nhất của trường học vào buổi sáng. Khi vào cất xe, nó cảm nhận được một điều là dọc theo những hàng cây dầu đầy những chiếc xe Mobilet đen, Mobilet xanh, Velo Solex, Satch, Butch. Chú thích: tên các loại xe gắn máy hai thì. Hết chú thích. Lại có cả một vài chiếc xe rất lạ mà mấy anh lớn thường nói đến tên của nó với vẻ chiêm ngưỡng: xe Honda. Chỉ có những học sinh nhà giàu mới đi xe đó, cũng như chỉ có học sinh nhà giàu mới dám mặc áo Montagut, quần may bằng vải Terralin đi học. Còn đa số học sinh lớp trung bình cũng như nó đều mặc áo trắng, quần kaki xanh, cả tuần mới giặt. Chỉ cần lấy tay đạp vào là bụi bay mù mịt. Nhưng tụi nó không lấy thế làm mặc cảm. Ăn thua là trong lớp, có là học sinh giỏi hay không mà thôi. Anh trưởng khối báo chí của trường học lớp đệ nhất ban C, ban văn chương. Mấy anh học ban ngày thường có dáng vẻ của những nhà văn gầy gầy, gương mặt đăm chiêu và viết văn thơ thì khỏi chê. Nghe nói, anh trưởng khối báo chí đã viết văn thơ được đăng trên báo Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc. Chú thích, hai tờ báo thiếu nhi và tuổi mới lớn, hết chú thích, gì gì đó. Anh đứng giữa lớp, cạnh tấm bảng như các giáo sư, nói năng lưu loát về tờ giai phẩm xuân năm nay. Anh trưởng khối báo chí của trường nói xong, thì những anh trưởng ban báo chí các lớp khác cũng giơ tay phát biểu y xèo. Thằng Dũng thấy quá khớp, ngồi im re để nghe. Sao các anh lớp lớn, anh nào nói cũng hay hết. Sau một cuộc họp mà nó chỉ ngồi nghe, buổi chiều vào lớp, thằng Dũng xin cô Khả cho nó được nói với các bạn trong lớp về việc viết văn thơ cho giai phẩm xuân. Sau khi đồng ý cho lớp nghỉ nửa tiếng, cô Khả đi ra ngoài để cho thằng Dũng thuyết trình về việc nó được phó hội với các anh lớn sáng nay. Không cần biết là thằng Dũng sẽ nói cái giống gì, hay hoặc dở, nhưng được nghỉ học giờ toán của cô Khả là tụi nó mừng hết biết. Dân học sinh Petruski thứ thiệt, đứa nào chẳng biết câu, nhất Khả nhì lôi. Khi cô Khả vừa ra khỏi lớp, cả lớp liền ồn ào, mạnh đứa nào đứa nấy nói. Thấy tình hình có vẻ nguy ngập, thằng Tuấn lớp trưởng đứng dậy, quay xuống phía dưới khu nhà lá nói: "Ê, tụi bay cho thằng Dũng nói chứ." Thằng Thuật ngồi cùng thằng Hoàng, Trung ngồi tuốt dãy bàn dưới cùng nói vọng lên: "Viết văn giống vòng tay học trò được không mày?" Cả lớp cười lên cái rừng. Vòng tay học trò là quyển truyện của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng, viết về chuyện tình yêu của một nữ giáo sư với một đứa học trò trung học. Quyển truyện đang trở thành đề tài nóng bỏng. Bọn học sinh truyền tay nhau xem quyển sách ấy với đủ lời bình phẩm khác nhau. Thằng Thuật cứ vào trong lớp là cúi gằm mặt xuống bàn, xem rồi bình phẩm với thằng Hoàng và thằng Trung, những thủ lĩnh của xóm nhà lá. Thằng Thuật nổi danh với cái quần ống túm chật bó, thuộc loại đàn anh của lớp vì lớn tuổi hơn bọn thằng Dũng. Học năm đệ tứ coi như là năm cuối cùng vì đến tuổi phải đi quân dịch. Nếu may mắn đậu bằng trung học đệ nhất cấp thì sẽ đeo lon trung sĩ, nếu không sẽ thuộc loại lính đơ dèm cùi bắp. Bởi vì học năm cuối cùng nên nó chẳng còn có vẻ sợ kỷ luật của trường, dầu gì thì cũng tự ra khỏi trường mà. Thằng Dũng run run giọng nói: "Chủ đề của giai phẩm xuân năm nay là tình yêu quê hương. Nếu viết như vòng tay học trò mà yêu quê hương thì cũng được." Thằng Ninh lật đật góp phần chọc vào chỗ yếu của thằng Thuật. Thằng Thuật mừng thơ về cô Trang là rụng rúng luôn. "Viết về tình yêu với mấy con ghệ da lợn, trứng vữa được không?" Thằng Dũng nói gần như rên lên: "Tụi bay ơi, tao thông báo theo ý kiến của ban báo chí trường, tụi bay muốn viết gì thì viết. Viết nhạc được không?" Thằng Long guitar hỏi. Thằng này chơi đàn guitar nghe ngọt như đường phèn, thụ hưởng được tài năng âm nhạc từ bố nó là nhạc sĩ thổi sáo nổi tiếng trên đài phát thanh và các chương trình ngâm thơ tao đàn. Nó khoái chơi guitar vì nó mê nhân vật Hoàng guitar trong tiểu thuyết, một nhân vật anh chị giang hồ mà khá là lãng mạn. Chơi đàn guitar có thể đệm cho các em hát nhạc Trịnh Công Sơn, chứ thổi sáo phải phùng mang trợn má, nhiều khi thổi văng nước miếng tùm lum như nó đã từng thấy ba nó, không có lãng mạn tí nào. "Được, nhưng đừng có viết theo làn điệu dân ca." "Nhưng tao ở trong ban dân ca của thầy ba." Thằng Thuật khuếch gió. "Mày ở trong ban dâm ca chứ dân ca cái gì? Mày mà viết được bài hát cỡ Trường Cũ Tình Xưa là tao cõng mày đi khắp trường." Thằng Long cũng có vừa. "Ừ, mày nói thầy ký mừng thơ đi, tao phổ nhạc không hay quá chết." "Dám nói nhạc hay cỡ nhạc của thầy Cương lắm." Chú thích: nhà thơ Tạ Ký và nhạc sĩ Phạm Anh Cương là giáo sư đệ nhị cấp trường Petruski. Hết chú thích. Thằng Hà giơ tay trịnh trọng: "Kính thưa trưởng ban báo chí, em có thể vẽ tranh bìa, tranh mấy trang trong không?" Cái vụ này thằng Dũng không nghe đề cập đến trong buổi họp làm giai phẩm sáng nay, nhưng nó cũng đáp bừa: "Mày vẽ cái gì cũng được, miễn đừng vẽ con gái ở truồng thôi." "Ý, nó vẽ con gái ở truồng đẹp mà, sao không cho nó vẽ?" Trong đầu thằng Dũng nghĩ, không biết nó nhận lời làm trưởng ban báo chí lớp làm chi, cho khổ vậy nè. Nhưng đây là một trong những buổi sinh hoạt hiệu đoàn trong lớp, như thầy Minh nói, rất cần thiết. Sinh hoạt hiệu đoàn là một trong những tiêu chí giáo dục trong chương trình học của trường Petruski. Các thầy hiệu trưởng qua nhiều thời kỳ trong nhiệm kỳ của mình đều thúc đẩy học sinh ngoài việc học cần thường xuyên tham gia sinh hoạt hiệu đoàn. Thầy Minh, giáo sư hướng dẫn của lớp thằng Dũng, đã nói trong buổi học đầu tiên của năm tụi nó lên đệ tứ. Trường ta mong muốn các em, ngoài việc học chăm chỉ, còn dành thời giờ để tham gia những sinh hoạt hiệu đoàn như làm công tác xã hội, chơi thể thao, văn nghệ, báo chí. Các em học trường này 7 năm, nghĩa là tính cách của em sẽ được định hình thông qua những sinh hoạt hiệu đoàn nào mà các em ưa thích. Sau đó, sự lựa chọn này có thể để các em chọn ngành vào đại học hay sẽ là một nghề nghiệp khi các em bước vào đời. Thầy thí dụ như, các em có biết cầu thủ Phạm Huỳnh Tam Lan không? Cả lớp đồng thanh, dạ biết thầy. Thằng Mai Tài Lanh, dạ, ổng là chồng của nghệ sĩ Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn đó thầy. Ổng đá thủng lưới giải Madeka thầy. Chú thích, tổ chức tại Malaysia năm 1966. Hết chú thích. Thầy Minh chờ cơn phấn khích của tụi nó qua đi, rồi hỏi, các em còn biết gì thêm không? Tụi nó im re, tắt cái đài, đứng phìm cái cụp. Anh Tam Lan là học sinh trường Petruski. Té ra, ông Tam Lan cũng có đi học nữa hả thầy? Em tưởng cầu thủ đá banh không ai đi học hết. Thầy Minh trả lời câu hỏi của thằng Phạm An Ninh, vua phá an ninh trong lớp. Bây giờ đã được cả lớp bầu làm trưởng ban kỷ luật. Chẳng những có đi học mà còn học trường rất suy nữa. Thế là tụi nó vỗ tay, thổi tu hít miệng kêu, khoét, khoét. Thầy Minh đắm chìm vào kỷ niệm với Tam Lan. Hồi đó, ở trong lớp, ảnh đá banh giỏi lắm. Ảnh là trưởng ban thể thao trong lớp thầy. Ảnh là cầu thủ số 1 của nhà trường. Giống như thằng Khải Cao hả thầy? Khải Cao là cầu thủ nào? Dạ, cầu thủ, trưởng ban thể thao lớp thứ 7, cầu thủ xuất sắc của trường Petrus Ký, đàn em của Tam Lan. Đâu? Khải Cao đứng dậy cho thầy coi. Thằng Khải Cao, giờ ở ngoài sân vận động nhiều, nên người đen thui. Nhưng tụi nó thấy, mặt thằng này cũng đỏ lên, từ dãy bàn cuối lớp đứng dậy. Thằng Việt làm xứng ngôn viên. Khải Cao, liệt sĩ môn điền kinh thiếu niên toàn quốc đó thầy. Thầy Minh nhìn thằng Khải nói, thầy mừng cho em, nhưng mà phải cố gắng học giỏi nha em. Ở trường, việc học vẫn là chính. Đừng bao giờ trở thành cầu thủ giỏi mà không có văn hóa. Hãy là người có văn hóa trước. Trường học là nơi dạy con người có văn hóa. Thầy nói lại, có gạch đích. Trường học là nơi dạy học sinh trở thành người có văn hóa. Các em nên nhớ, người có tri thức chưa chắc là người có văn hóa nghe chưa? Nhớ lời thầy nói nghe Khải, không được chửi thề nghe mày. Thằng Thạch chọc quê thằng Khải, vua chửi thề trong các trận đá banh. Chương 3. Đâu phải chỉ có mình thằng Dũng hồi hộp khi được bước vào ngôi trường Gia Long cổ kính đầy những tà áo dài trắng, mà cả những anh lớn thuộc loại ăn nói hùng hồn, đầy tính triết học, như anh Quân, trưởng khối báo chí của trường cũng vậy. Chị trưởng khối báo chí của trường Gia Long đã đón tiếp phái đoàn học sinh bán giai phẩm xuân của trường Petruski rất là thân tình và trân trọng. Chị tên là Trâm, người mỏng manh, mái tóc dài bỏ lửng xuống bờ vai. Ngồi trong phòng hiệu đoàn học sinh để chờ giờ ra chơi, chị Trâm hỏi anh Quân. Nghe nói, chủ đề báo xuân năm nay của trường Petruski rất là hay. Hình như giáo sư hướng dẫn báo chí của các anh là giáo sư Vũ Ký. Vâng, thầy cũng có đọc bài của tờ giai phẩm này và góp nhiều ý kiến. Bỗng chị Trâm nhìn qua thằng Dũng với cặp mắt như dò hỏi. Anh Quân hiểu cái nhìn đó nên nói liền. À, đây là em Dũng, học lớp đệ tứ. Em có bài thơ được đăng trong giai phẩm. Mặt thằng Dũng đỏ lên vì nó có cảm giác hình như bao nhiêu máu trong cơ thể gầy nhôm của nó chạy dồn lên hết trên mặt. Nó nghe giọng người Petrus này có vẻ tự hào. Phải tự hào chứ, ngồi hội đàm cùng với địch quân mà. Người Gia Long vẫn tiếp tục lịch sự hạ mình. Thực ra cái nghề viết văn làm thơ là của mấy anh thôi. Nhà thơ nhà văn toàn là nam giới thôi, chứ nhà thơ nhà văn nữ thì đếm trên đầu ngón tay. Anh biết tại sao không? Chắc tại phái nam có tài hơn phái nữ. Không phải anh ơi, tại phái nam toàn bị phái nữ cho leo cây không. Mấy ổng về, mấy ổng thất tình nên làm thơ hay vậy mà. Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên trong không khí im lặng, tĩnh mịch của ngôi trường Rêu Phong, mang đậm màu hoài cổ của thời gian, như cái kim nhọn chọc vỡ cái bong bóng. Tiếng òa vỡ, rộn ràng trong ngôi trường, mang tính đầm thắm dịu dàng và kỷ luật nghiêm ngặt, cũng không khác gì tiếng reo vui của dân Petrus sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi. Bao nhiêu căng thẳng bắt nguồn từ sự tập trung trong giờ học được giải tỏa. Những cánh áo trắng túa ra, trắng cả sân trường. Khác với học sinh tiểu học, giờ chơi của những học sinh trung học không có nhảy lò cò, đánh đáo, bắt đạn, tạt lon, mà chỉ là những đôi bạn, những nhóm đứng nói chuyện, chạy xuống quầy bán hàng trong trường để mua bánh, nước ngọt. Tiếng chuông reo của giờ ra chơi là người bạn đường không thiếu được của đời học sinh. Tiếng chuông reo lúc này là sự cứu nguy cho anh Quân đang được mặc ra vì câu nói của cô trưởng khối báo chí già lòng lém đỉnh. Quầy bán giai phẩm xuân được đặt chính giữa sân trường. Trên bàn là những chồng giai phẩm xuân được đặt ngay ngắn để giới thiệu cái bìa áo màu xanh da trời và màu cam tươi in đậm chữ giai phẩm xuân Petruski và một gương mặt cằn cỗi bị bao quanh bởi những hàng rào dây kẽm gai, le lói từ xa là ánh mặt trời đỏ tía. Tuổi học trò đang bị đe dọa bởi chiến tranh. Học sinh lúc đó luôn mơ được thoát khỏi cửa ải quân dịch bằng cách phải học, phải đậu. Bìa báo do một họa sĩ học sinh trong trường vẽ mà thầy Đặng Công Hầu, giáo sư môn hội họa đã vô cùng khen ngợi. Chị Trâm phát biểu trước máy vi âm. Hôm nay, học sinh trường bạn Petruski. Cô mới nói tới đó thì tiếng vỗ tay vang lên rào rào, làm các cu cậu sướng tê người. Người Gia Long ái mộ người Petruski. Bọn Chu Văn An đừng có tưởng bở. Trai Petrus, gái Gia Long vẫn là số dách. Đến trường ta để giới thiệu và bán giai phẩm xuân. Mong các bạn ủng hộ. Trước mua vui, sau làm việc nghĩa. Giờ ra chơi sẽ kéo dài thêm 10 phút nữa để các bạn mua báo xuân. Anh Quân hắng giọng, nói trước micro. Thưa các bạn, ông bà ta có câu, miếng trầu là đầu câu chuyện. Báo chí xuân học sinh như là những miếng trầu thân ái, mở đầu những câu chuyện thân tình của những người bạn với nhau. Hôm nay, học sinh Petrus chúng tôi nhân mùa xuân về, đem miếng trầu cây đến để giới thiệu với những người bạn gái dài lòng những tình cảm chân thành. Mai đây, rồi chúng ta sẽ rời bỏ ngôi trường yêu dấu của mình để tung bay vào vạn nẻo đường đời. Nhưng những kỷ niệm đời học sinh sẽ vẫn còn mãi vì nó đã được ghi đậm bằng những án văn chương thời học sinh lưu trên trang giấy. Tiếng vỗ tay, khen ngợi không ngớt. Các cô gái dài lòng bình phẩm. Anh này nói hay, y như diễn giả vậy ta. Nghe muốn rụng rúng luôn. Coi cũng bô dai nhé mấy bộ. Y như Alan de Lá, em của Alan de Long tụi bé ơi. Thằng Dũng không ngờ anh Quân nói hay như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng như ru. Ví tờ giai phẩm xuân như miếng trầu để mở đầu câu chuyện với các em dài lòng. Tiếng chồng ghẹo vẫn vang lên sau lưng anh Dũng. Sao dân bê lắc ký mà ốm nhơm như thằng Ghiền vậy? Thằng Dũng nghe nóng rang lỗ tai. Nó biết rằng mấy em dài lòng đang chọc nó. Ai nói con gái hiền như sương khói chiều giang? Từng cánh tay đưa ra với tờ giấy 10 đồng để đón nhận tờ giai phẩm. Có cả những đồng tiền keng. Phải chăng đây là những đồng tiền nhịn ăn sáng, tiết kiệm để mua những món quà dành riêng cho nữ giới. Bây giờ lại được dùng để ủng hộ tinh thần cây mùa xuân văn nghệ. Các cô gái dở từng trang báo còn thơm mùi mực in, mùi mực Thibo, mùi giấy chính là tâm hồn nhà văn mang đến cho người đọc. Người yêu văn chương đến với người viết, đầu tiên bằng những con chữ tải lên giấy bằng mực Thibo. Chưa có án văn chương nào nói đến mùi mực mà chỉ có những ấn công, thợ sắp chữ trong nhà in. Những thợ đứng máy in mới cảm hết được mùi thơm của mực. Thằng Dũng cảm được điều đó. Hằng ngày, nó nghe mùi mực Tibo từ những khay chữ chì, chờ được tụi nó trả ra, rồi trả lại vào từng ô chữ. Nó cảm nhận được mùi mực, mùi máy in, mùi văn chương từ trong không khí của nhà in. Khi trao tờ giai phẩm cho một cô gái da lông nào đó, nó bỗng nghe như mùi thơm từ mực tỏa ra từ các bài viết và bài thơ con cóc của nó. Nó nhớ lại cảm giác khi được thầy Vũ Ký, giáo sư môn Kim Văn, và là giáo sư cố vấn khối báo chí của trường hỏi. Lê Hoàng Dũng là em nào? Dũng vội đứng dậy, gãy gãy điếu thuốc, nhìn Dũng qua cặp kính cận. Thầy nói giọng Huế đặc sệt. Nhà thơ trong tương lai đây hả? Nói xong thầy cười. Thằng Dũng quá ngạc nhiên, không biết tại sao thầy Vũ Ký lại biết nó làm thơ. Như để giải tỏa khúc mắc của nó, giáo sư Vũ Ký nói tiếp. Trò gửi bao nhiêu bài cho giai phẩm xuân vậy? Dũng đáp lý nhí.
Dạ thưa thầy, một thôi ạ. À.
Tiếng thằng Ninh vang lên, thằng này nhỏ xíu con, như con choi choi, nhưng không hiểu làm sao mà giọng nói của nó nghe vang lãnh lót. Nhà thơ mà thầy, chỉ cần một bài thôi. Thầy Vũ Ký rít hơi thuốc lá, hai ngón tay của thầy vàng xến đậm, nhưng thầy không ngừng đốt thuốc. Hết điếu này, thầy liền mồi ngay điếu thuốc khác. Thằng Hùng Sùi, mặt đầy mụn, nhận xét. Thầy sợ tốn tiền mua diêm quẹt, nên mồi thuốc liền liền, cho đỡ tốn. Thầy hỏi vui thằng Ninh. Sao trò tên Ninh mà trò mất an ninh quá vậy? Thằng Hùng Sùi nhà vô, ăn có liền. Dạ thầy, nó tên An Ninh mà nó họ Phạm thầy. Phạm An Ninh, nên tối ngày nó cứ làm mất an ninh không à. Cả lớp vang lên tiếng cười vì nhận xét dí dỏm của thằng Hùng Sùi. Giáo sư Vũ Ký gật gật cái đầu. Người ta là Nguyễn An Ninh, còn trò là Phạm An Ninh. Hèn gì? Nhờ thằng Ninh mà không an ninh, thằng Dũng thoát qua khỏi cửa ải của thầy Vũ Ký vì nó sợ rằng thầy đem thơ của nó đọc cho cả lớp nghe thì giờ ra chơi sẽ tới số với tụi trong lớp. Nhưng nó cũng mừng vì nó đã biết bài thơ của nó được thầy Vũ Ký khen sẽ được đăng trong giai phẩm xuân của trường. Vậy mà khi đứng đây giữa ngôi trường đầy những hương thơm và đôi chút lung linh huyền thoại, nó, một nhà thơ của trường Petruski, lại không có được một em gái Gia Long nào đọc thơ của nó để mà ngưỡng mộ những dòng thơ trôi thăm thẳm. Mỗi chiều vương chút khói sương, em về khuất nẻo dặm trường xa quê, ngọt ngào, êm dịu như thơ của Nguyễn Bính mà nó nắn nót chép đầy trong sổ tay của nó. Thầy Ký chẳng nhận xét là thơ nó mang đầy âm hưởng của thi sĩ Nguyễn Bính đó sao? Ờ, Dũng. Dũng cũng qua đây bán báo nữa hả? Lòng ngực nó rộn lên. Nó nghe nóng bừng mặt. Cuối cùng, điều nó chờ đợi cho buổi bán báo này cũng đến. Nhưng để tỏ ra mình thuộc loại có tầm cỡ, nó im lặng, tiếp tục bán báo. Coi như pha cứu những người quen của con bé Xuân Chi. Dũng. Dũng có viết bài trong giai phẩm không? Cho Chi xem với. Mặt nó như vên lên. Giọng nói bỗng dưng rất phi bồng. Có, trong giai phẩm có đăng của Dũng một bài thơ. Con bé Xuân Chi lắc lắc hai bím tóc, lật lật mấy trang báo, hỏi, đâu đâu, chỉ cho Chi xem với. Lúc này thì thằng Dũng không còn lo bán báo, không còn bận tâm đến những cô bé dài lòng đang chờ để mua báo. Nó đang tự chiêm ngưỡng kỳ công của nó là bài thơ Khói Sương đang được Xuân Chi cắm cúi đọc. Một cô bé khác đang đứng cạnh Xuân Chi cũng chúi mũi vào đọc ké, rồi phát biểu oan oan. Đúng là thi sĩ rờm. Xuân Chi móc tiền trong chiếc ví cầm tay nhỏ ra đưa cho nó. Dũng bán cho mình tờ báo đi, nhớ ký tên ngay bài thơ nha. Dũng sốt sắng. Ờ, Dũng tặng Chi tờ báo Xuân. Chi không cần phải mua, Dũng ký tên ngay đây, ngay dưới bài thơ. Như vậy là chuyến đi vào trường Gia Long bán báo Xuân, đối với Dũng là một thành công ngoài mong đợi. Trường Gia Long có Xuân Chi, có một cô bé hàng xóm ngày ngày đi qua ngõ nhà của Dũng. Không chào nhau, chỉ liếc nhìn. Cả hai đang đọ sức lẫn nhau như trường Gia Long đang đọ sức với trường Petruski. Một cuộc đọ sức giữa những địch quân nhưng lại vô cùng tình thương mến thương âm thầm từ truyền thống anh Petrus em Gia Long. Tờ báo Xuân, trong đó có bài thơ Con Cóc của Dũng đã trở thành miếng trầu giao duyên giữa Dũng và cô tiểu thư trong cái xóm nghèo của nó. Mặc dù buổi giao duyên trầu cau này có thể làm nó nhịn quà sáng, mà như vậy vẫn còn quá rẻ. Nếu có thể tốn kém hơn, nó vẫn chấp nhận. Khi đã trở thành thi sĩ rồi, thì nó chẳng màng đến chuyện ăn, nghe vô cùng phàm phu tục tử. Thật là tàn chi quái đao. Nó nghĩ thầm như reo, câu mà thằng Thạch trong lớp nó hay nói.